Xin kính chào toàn thể quý bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm tạ ơn Chúa cho chúng ta trong những ngày qua đã học nhiều bài học về sự chữa lành của Chúa Giêsu khi Ngài ở tại thế. Và hôm nay tôi muốn cùng quý bạn chị em chúng ta cùng học tiếp về sự chữa lành của Chúa Giêsu. Và bài mà chúng ta học hôm nay là Thầy Đội Thành Ca-pê-na-um, được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 5 đến câu 13 mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa nghe đọc qua. Thưa quý ông bà anh chị em, thời Đức Chúa Giêsu tại thế, đế quốc La Mã thống trị hầu hết các phần đất của thế giới. Xứ Palestine cũng chịu đồng một số phận dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã này. Họ chia ra nhiều quân đoàn để cai trị khắp mọi nơi. Mỗi quân đoàn khoảng 6.000 người, gồm 60 đại đội. Mỗi đại đội 100 người chịu trách nhiệm gìn giữ an ninh mỗi khu vực, đứng đầu là một viên đội trưởng. Một lần nọ khi Đức Chúa Giêsu vào thành Ca-pê-na-um, có một thầy đội đến cùng Ngài mà xin rằng: Lạy Chúa, đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Ở trong Luca đoạn 7 câu 2 thì bày tỏ chúng ta thấy rằng tên đầy tớ này đau gần chết, bệnh tình của anh rất là trầm trọng lắm. Trong khi Ma-thi-ơ nói là bệnh bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm, thì Luca nói rằng anh đau gần chết, tức là bệnh rất là nặng. Luca đoạn 7 câu 3 nói tiếp rằng thầy đội nghe Đức Chúa Giêsu đang vào trong thành Ca-pê-na-um, liền sai mấy trưởng lão của dân Giu-đa đến nài xin Chúa Giêsu đến nhà của mình để chữa lành cho đứa đầy tớ của mình. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 5 thì Ma-thi-ơ lại nói chính thầy đội này đích thân đến gặp Đức Chúa Giêsu và mời Ngài tới chữa cho đầy tớ của mình. Tại sao Ma-thi-ơ và Luca hai người nói khác nhau, trong khi Luca thì nói rằng thầy đội nhờ các trưởng đạo của Giu-đa đến mời, rồi ở trong Ma-thi-ơ thì nói rằng chính thầy đội đích danh đến để mời Chúa Giêsu? Tại sao vậy? Có một sự giải nghĩa mà chúng ta không thắc mắc gì, đó là khi thầy đội sai các trưởng lão trong Israel đến gặp Chúa Cứu Thế Giêsu để mời Ngài đến chữa cho đứa đầy tớ của mình. Khi những người này đi rồi, thầy đội nghĩ rằng nếu mà sai các trưởng lão đến như vậy thì bất lịch sự quá, vô phép quá và không tỏ lòng kính trọng Chúa Giêsu. Cho nên ông liền đích thân đi ngay sau khi các trưởng lão đã đi đến gặp được Chúa Giêsu. Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 7 chép rằng Đức Chúa Giêsu phán rằng ta sẽ đến chữa lành cho nó, ta chữa cho nó được lành. Khi các trưởng lão thầy đội đến mời Chúa Giêsu đến chữa lành cho đầy tớ của thầy đội thì Chúa Giêsu đã xác nhận rằng Ngài sẽ đến chữa cho nó được lành. Đức Chúa Giêsu có đến không, thưa quý bạn xem, khi chúng ta đọc khúc kinh thánh này? Và đứa đầy tớ của thầy đội này được chữa lành như thế nào? Và thầy đội này là người ra làm sao? Như thế nào? Đây là những điều mà tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta dành thời giờ nghiên cứu học hỏi chiều hôm nay, để từ đó chúng ta tìm những bài học cụ thể cho đời sống của chúng ta. Trước tiên chúng ta học biết thầy đội này là một người có lòng yêu thương. Thầy đội là một sĩ quan La Mã, được đế quốc La Mã cử tới để cai trị một vùng thuộc Ca-pê-na-um. Ông thuộc hàng thống trị các thuộc địa của đế quốc La Mã. Đa số các đạo quân thống trị thường rất là hà khắc với dân bị trị, ít thương xót dân thuộc địa. Nhưng thái độ La Mã này rất là đặc biệt, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh nói rằng ông có lòng yêu thương dân Do Thái. Luca đoạn 7 câu 4 đến câu 5 chép rằng mấy người đó, tức là các trưởng lão Do Thái,
đến cùng Đức Chúa Giêsu mà nài xin rằng: Thầy đội thật đáng cho thầy nhậm điều này, vì người yêu dân ta và đã cất nhà hội cho chúng tôi. Các trưởng lão làm chứng tốt cho thầy đội này, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Thầy đội này là người thương dân ta và cất nhà hội cho chúng tôi. Người ta thường lên án kẻ đi chiếm thuộc địa là thực dân, bóc lột dân thuộc địa, và lại còn tàn ác bắt bớ, tù đài, giết chóc chẳng gớm tay những dân ở các nước thuộc địa, như chúng ta đã chứng kiến qua lịch sử của nước Việt Nam của chúng ta. Song thầy đội Capernaum này thì khác lắm. Có lẽ ông giống như thầy đội Cornei ở thành Caesarea, ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 10 đã chép ghi lại rằng thầy đội ấy vẫn là người đạo đức, cùng cả nhà đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân và cầu nguyện Đức Chúa Trời không thôi. Chúng ta thấy trong Kinh Thánh ghi lại hai thầy đội, một thầy đội ở tại Caesarea, một người đạo đức cũng là làm từ thiện, kính sợ Đức Chúa Trời, và ở đây ghi lại thầy đội ở Capernaum này là một người yêu dân Do Thái và cũng là yêu kẻ đầy tớ của mình nữa. Thật là lạ lùng lắm, phải không thưa quý bà anh chị em? Bằng chứng của lòng yêu thương dân Do Thái của thầy đội này là ông cất cho họ một nhà hội để họ có nơi nhóm họp thờ phượng Đức Chúa Trời và học lời Chúa trong luật pháp. Thầy đội La Mã đến cai trị một nước thuộc địa, họ chỉ bóc lột mà thôi, họ không nghĩ về tới tôn giáo của người ta. Nhưng mà thầy đội La Mã này lạ lùng lắm, là ông ta rất thương dân Do Thái, và ông không biết là tiền của ông hay là tiền của ngân quỹ, ông xuất ra để mà cất một nhà hội cho dân Do Thái để thờ phượng Đức Chúa Trời, và đồng thời tại đó để học hỏi lời của Chúa. Ông yêu dân Do Thái quá, phải không thưa quý bạn chị em? Chúng ta có yêu dân sự của Đức Chúa Trời không thưa quý bạn chị em? Chúng ta có yêu hộ thánh của Chúa, nơi đền thánh của Chúa không? Mỗi ngày tôi và quý bạn chị em có hướng về đền thánh của Chúa như các môn đồ hay là các tín đồ hộ thánh đầu tiên, mỗi ngày đều hướng về đền thờ, nghĩ đến đền thờ của Đức Chúa Trời. Thầy đội Do Thái này yêu dân Do Thái, đã bỏ tiền ra cất nhà hội, và tạ ơn Chúa, tôi và quý bạn chị em chúng ta cũng là những người yêu hộ thánh của Ngài, yêu dân sự của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã dâng hiến để hầu việc Chúa Trời, để gây dựng công việc của Chúa. Chúng ta cũng dâng hiến cho ngân quỹ của quỹ tạo mãi nhà thờ nữa, để hy vọng rằng rồi đây chúng ta sẽ có một nhà thờ nguy nga thờ phượng hầu việc Chúa Trời. Cảm tạ ơn Chúa, trong những năm qua hộ thánh Chúa đây đã duy trì ngân sách để gây dựng công việc của Chúa trong việc tạo mãi nhà thờ đó. Chúng ta làm điều đó vì chúng ta yêu dân sự Đức Chúa Trời, chúng ta yêu hộ thánh của Ngài, chúng ta yêu đền thánh của Chúa. Thầy đội này làm gương cho tôi và quý bạn chị em, phải không thưa quý bạn chị em? Ông yêu dân Do Thái, cất nhà hội dân Do Thái, nhưng đặc biệt ông còn có tình yêu gì nữa thưa quý bạn chị em? Kinh Thánh nói rằng ông yêu đầy tớ của mình. Thời xưa đầy tớ có đồng nghĩa với là tôi mọi, chịu giới quyền sanh sát của người chủ, bị sai khiến, bị hành hạ không chút xót thương nào. Một vị sĩ quan La Mã có đầy tớ trong nhà thường ít khi quan tâm chăm sóc, nó sống chết thế nào mặc kệ, không có nghĩ gì tới, phải không? Luca đoạn 7 câu 2 nói rằng đứa đầy tớ này rất thiết nghĩa của thầy đội, nghĩa là ông yêu thương người đầy tớ này như là bạn hữu thân thiết nhất của mình. Lạ lắm, ít có người chủ nào, ít có sĩ quan nào mà yêu đầy tớ của mình như ông thầy đội này. Tôi lạ lùng lắm, yêu như người bạn thiết của mình. Kinh Thánh nói như vậy. Thấy đầy tớ của mình bệnh, ông thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, đứa đầy tớ tôi mắc bệnh bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Ở trong câu 6 nói như vậy. Ông đích thân mình đến gặp Chúa của Thế Giê-xu và trình bày với Chúa của Thế Giê-xu về đứa đầy tớ của mình đau bệnh bại, nặng nề lắm, khổ lắm, đau đớn lắm. ông yêu thương đầy tớ của mình như thế. Thưa quý bà anh chị em, chúng ta có yêu thương anh em của mình trong hội thánh của Chúa không? Nghe anh em chúng ta đau ốm bệnh hoạn, chúng ta có thiết tha cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho đầy tớ của mình không? Chúng ta có nói với Chúa rằng: Chúa ơi, anh em của con, bạn thiết của con đau đớn nặng nề lắm, đau đớn lắm, Chúa ơi, xin Chúa đến chữa lành cho. Chúng ta có thường cầu nguyện như vậy không, thưa quý bạn chị em? Trong chương trình hàng tuần chúng ta ghi những ai đau ốm, và tôi mong rằng mỗi ngày mỗi giờ quý bạn chị em cũng dành thời giờ cầu nguyện cho những người đau ốm trong hội thánh, như người thầy đội này đến gặp Chúa của thế Giêsu. Chúng ta yêu hội thánh không? Chúng ta yêu thương người nhà của mình không? Chúng ta có yêu thương những người cùng làm việc với mình không? Thậm chí chúng ta có yêu những người làm việc mà chúng ta mướn không? Chúng ta phải noi gương người đầy tớ này, phải thưa quý bạn cho em, ông yêu đầy tớ của mình, không có hành hại, không có hạ nhục, không có xử không tốt với người đầy tớ của mình, nhưng mà ông yêu thương như bạn hữu, và gặp bệnh ông thưa với Chúa ngay và cầu xin Chúa cho tôi và quý bà có tình thương, chẳng những tình thương con dân của Chúa trong hội thánh, lo cho tiền đồ của hội thánh, nhưng chúng ta cũng yêu thương anh em của mình, yêu thương những người làm việc chung với mình, ngay cả đầy tớ của mình, như thầy đội này. Thầy đội là người có lòng yêu thương. Thầy đội người La Mã ở thành Capernaum này chẳng những có lòng yêu thương, nhưng còn một đức tính nữa mà tôi và quý bạn chị em cần học, đó là gì? Đó là tấm lòng khiêm nhường. Tấm lòng khiêm nhường. Thầy đội khiêm nhường, không có khoe khoang thành tích. Thầy đội đến gặp Đức Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng: đứa đệ tớ con đau nặng lắm, bị bại, đau đớn lắm, xin Chúa đến mà chữa lành cho. Thầy đội không nói với Chúa Giêsu rằng: thầy ơi, Chúa ơi, Chúa biết không, con được cử đến làm đội trưởng cai trị 100 người lính ở tại thành Capernaum này. Con đã từng cất một cái nhà hội cho người Do Thái, con yêu thương họ lắm. Vì vậy Chúa ơi, bây giờ con có một người đầy tớ đau ốm này, xin Chúa vì cái công đức của con, vì cái thành tích của con, Chúa đến Chúa chữa lành cho đầy tớ của con không? Người đầy tớ này, người đầy thầy đội này không bao giờ kể thành tích của mình đâu. Ông đến nói với một lời kính cẩn mời Chúa đến chữa lành cho đứa đầy tớ của mình. Chắc chắn ông đã đọc Cựu Ước. Và nếu ông đọc Cựu Ước thì chắc chắn ông gặp ở trong Châm Ngôn đoạn 27 câu 2. Câu đó nói như thế này: hãy để cho kẻ khác khen ngợi con, miệng con chẳng nên làm, để cho một người ngoài tán mỹ con, môi con đừng làm. Lời của Chúa dạy rằng khi chúng ta làm điều gì, đừng có khoe khoang, đừng có kể lễ, nhưng mà để cho người khác nói cho mình thì tốt hơn. Các trưởng lão Israel đến gặp Chúa Giêsu và nói cho thầy đội này rằng: thầy đội này yêu dân ta lắm và cất nhà hội cho chúng tôi. Những người trưởng lão này đã nói cho Chúa Giêsu biết về thầy đội này, mà thầy đội không bao giờ mở miệng để khoe mình, để khoe thành tích của mình, phải không thưa quý bạn chị em? Chúng ta thường mắc lỗi lầm rất là lớn, là khi chúng ta làm gì cho công việc Chúa thì chúng ta khoe, và nhất là khi mà gặp ai chống đối đó thì chúng ta kể lể nhiều lắm. Ôi, tôi đã ở đây bao nhiêu năm, tôi đã làm công việc Chúa, tôi làm này nọ, đủ thứ hết, chúng ta khoe khoang rồi cũng như trách móc cho người khác không biết ơn của mình. Không phải vậy thưa quý ông bạn cho em. Thầy đội này không bao giờ khoe khoang thành tích, phải không? Ông đến với Chúa Giêsu với tấm lòng khiêm nhường, khiêm nhường, không khoe khoang gì cả. Rồi một điều nữa để bày tỏ cho chúng ta thấy thầy đội này có lòng khiêm nhường, đó là ông tự biết mình không đáng, không xứng đáng để rước Chúa vào nhà của mình. Khi đến gặp Chúa Giêsu, ông nói với Chúa Giêsu rằng: đầy tớ của con đau bại liệt nằm đó, đau đớn lắm, xin Chúa đến chữa cho. Chúa Giêsu nói gì thưa quý ông bà anh xem? Chúa Giêsu nói rằng được, ta sẽ đến để chữa lành cho nó. Nhưng thầy đại đội này nói gì? Một điều mà chúng ta ngạc nhiên. Nói rằng: Chúa ơi, thầy ơi, con không xứng đáng để rước thầy vào nhà con đâu. Ông nói với một lời khiêm nhường. Tại sao ông nói như vậy? Ông là một đội trưởng của đế quốc La Mã cử đến, chắc chắn ông có một cái dinh thự cho ông, nhà cửa đẹp đẽ lắm, vợ con đẹp, xinh đẹp và ăn uống sung sướng lắm, phải không thưa quý ông bạn chứ? Đáng lẽ ông nói rằng: Chúa ơi, con có cái nhà đẹp lắm, Chúa đến để xem nhà của con, rồi sẵn đó thì chữa lành cho đầy tớ của con nữa. Ông không có khoe phải không? Mà ông nói rằng: Chúa ơi, con không có xứng đáng để đón Chúa vào nhà của con đâu. Tại sao vậy thưa quý ông bạn chứ? Bởi vì ông biết Chúa là đấng được Chúa Trời sai đến. Ngài đấng tạo quá, không có cái nhà nào có thể mà rước Ngài được. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng, không có một nơi nào để xứng đáng cho Ngài ngự được. Và ông cảm biết rằng ông là một người rất hèn hạ trước mặt Chúa, cho nên ông nói những lời như thế. Ông đã hạ mình trước mặt Chúa như thế. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 5 câu 6 nói gì? Kinh Thánh nói rằng hết thảy phải đối đãi nhau trang sức bằng sự khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài sẽ nhắc anh em lên. Lời Chúa dạy chúng ta đừng kiêu ngạo, nhưng hãy hạ mình xuống. Thầy đổi này là một người hạ mình xuống phải không thưa quý ông bạn chứ? Trước mặt Đức Chúa Trời cao cả quyền năng, ông coi mình như tro bụi, không ra gì cả, hèn hạ lắm. Cho nên ông nói rằng: Chúa ơi, con không dám đón Chúa vào nhà của con đâu, con hèn hạ lắm. Và những lời đó là một lời hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa. Thay đổi này là một người khiêm nhường. Và mong ước rằng tôi và quý ông bà anh chị em nhìn thấy gương khiêm nhường của thay đổi này, mà chúng ta nhập tâm, nói với lòng mình rằng: Lạy Chúa, xin cho con có sự hạ mình khiêm nhường trước mặt Chúa. Đừng để một sự khoe khoang nào, kể lễ thành tích nào trong đời sống của con, nhưng con sẵn sàng hạ mình trước mặt Chúa, vì biết rằng Chúa là đấng cao cả, mà con chỉ là một kẻ tội nhân hèn hạ trước mặt Chúa mà thôi. Tâm tình đó Chúa đẹp lòng lắm thưa quý ông bà anh chị em. Kinh Thánh chép rằng Ngài sẽ nhắc những kẻ đó lên. Nếu chúng ta hạ mình xuống trước mặt Chúa như vậy thì Ngài sẽ nhắc chúng ta lên. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em có tấm lòng khiêm nhường. Thay đổi này có lòng yêu thương. Thay đổi này có lòng khiêm nhường. Nhưng thay đổi này còn có một đặc sắc khác mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta ở đây là gì thưa quý ông bà anh chị em? Đó là thầy đội này là một người có đức tin lớn. Đức tin lớn. Chúa Giêsu đã nói gì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 10? Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn dường ấy. Khi thầy đội nói với Chúa Giêsu rằng: Thầy ơi, thầy khỏi cần đi đâu, con không xứng đáng rước thầy vào nhà đâu, thầy chỉ phán một tiếng thì con đầy tớ của con được lành, thầy khỏi đi. Và Chúa Giêsu nói rằng chưa bao giờ thấy trong Israel có một người có đức tin lớn như vậy. Ông này một người La Mã nhưng mà có đức tin rất lớn phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đức tin của ông là một thứ đức tin vượt không gian. Thầy đội Capernaum là người có đức tin vượt không gian và được Đức Chúa Giêsu kể là đức tin lớn. Riêng tôi gọi ông là một người có đức tin vượt không gian. Là tại sao? Vì ông đã xin Đức Chúa Giêsu một điều kỳ lạ mà chưa thấy ai xin bao giờ. Và có lẽ chúng ta cũng chưa xin bao giờ. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 7 câu 8 và Luca đoạn 7 câu 6 nói gì? Khi Đức Chúa Giêsu chấp nhận lời cầu xin của các trưởng lão và của thầy đội này, Ngài phán: Ta sẽ đến để chữa lành cho nó. Nhưng khi đi một khoảng đường, chưa tới nhà, thì thầy đội này nói với Chúa rằng là: Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa vào nhà, xin Chúa chỉ phán một lời thì đầy tớ tôi sẽ được lành. Ông có đức tin lớn không? Theo chúng ta thì phải mời Chúa Giêsu được cho vào nhà mình cho được. Nhiều khi chúng ta cũng hơi buồn vì khi mời hay là báo tin cho hội thánh biết trong gia đình của chúng ta có người đau yếu mà hội thánh chỉ cầu nguyện mà thôi. Rồi chúng ta vấp phạm, tại sao mà hội thánh không đến nhà mình để mà cầu nguyện? Nhưng mà đầy tớ này, người đội trưởng này là nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa khỏi cần đến, chỉ phán một tiếng thôi, một lời thì đầy tớ tôi được lành, Chúa không cần đến làm chi. Rồi ông lý luận như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Thưa Chúa, con biết Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng xuống thế làm người, Ngài là đấng chủ tể muôn loài vạn vật, dưới quyền của Ngài thì có muôn vàng thiên binh thiên sứ. Ngài sai một tiếng, Ngài phán một tiếng thì họ làm ngay. Rồi ông đưa ra bằng cớ, thí dụ như con đây, con là một vị đội trưởng, ở trên con có người cao hơn con, và những người có chức quyền cao hơn con chỉ bảo con phải làm điều gì thì con làm ngay, biểu đi đây thì con đi đây ngay, biểu đi đó con đi đó ngay, biểu làm gì thì làm đấy. Cái uy quyền của người ở trên mạnh mẽ lắm. Rồi ông nói rằng: con là đội trưởng, dưới con có 100 người lính, con muốn người lính đi đâu làm gì sai khiến nó thì bảo nó phải làm ngay, nó vâng lệnh ngay. Ngài là Đức Chúa Trời cao cả quyền năng thì Ngài chỉ sai thiên binh thiên sứ của Ngài đến mà chữa lành cho đứa đầy tớ của con được rồi, Chúa cần chi đi đến, Chúa chỉ phán một tiếng mà thôi. Lời đó cho chúng ta thấy gì thưa quý ông bà anh chị em? Thầy đội này là một người có đức tin lớn lắm, đức tin vượt không gian. Không gian là sao? Tức là không cần phải đến đó để chữa bệnh, mà chỉ phán một tiếng ở xa, từ xa phán một tiếng thì được lành ngay. Đức Chúa Giêsu nói gì ở trong câu 10-11 của Matthew quý ông bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu nghe lời đó rồi lấy làm lạ mà phán cùng những kẻ đi theo, trong đó các môn đồ Ngài: quả thật ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân sinh có đức tin lớn dường ấy. Ta cũng nói cùng các ngươi, có nhiều người từ đông phương tây phương sẽ đến ngồi đồng bàn với Abraham, Isaac và Gia-cốp trong nước thiên đàng, nhưng các con bổn quốc sẽ bị liễn ra khỏi chốn tối tăm ở ngoài, tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Đức Chúa Giêsu muốn nói gì ở đây thưa quý ông bà anh chị em? Thầy đội La Mã này là một người La Mã, là một người ngoại bang, không phải là người Do Thái dân tuyển của Đức Chúa Trời. Nhưng thầy đội này là có đức tin lớn nơi Chúa, và Chúa nói rằng những người ngoại bang không phải người Do Thái, không phải dân tuyển Đức Chúa Trời mà có đức tin lớn như vậy thì họ sẽ được cứu rỗi, và rồi đây họ sẽ ngồi chung với Abraham, Gia-cốp và Isaac ở trên trời, hưởng phước hạnh đời đời của Chúa. Rồi Ngài xoay qua dân Israel, có những người Israel là những người được tuyển của Đức Chúa Trời nhưng mà không tin Chúa, ngay có những người Pharisee chẳng hạn, rồi đây họ sẽ bị quăng ra nơi khóc lóc và nghiến răng. Chúa Giêsu muốn nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Bất cứ ai đặt niềm tin nơi Chúa của thế Giêsu, tin Ngài là con Đức Chúa Trời đến trần gian để chịu chết vì tội lỗi nhân thế, đức tin đó sẽ cứu họ. Dầu người đó không phải là dân tuyển Đức Chúa Trời, là dân ngoại bang như chúng ta đây, nhưng mà đặt niềm tin nơi Chúa thì sẽ được cứu rỗi. Trái lại, nếu đó là dân tuyển Đức Chúa Trời như Giê-xu-sa-rên mà không tin Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì cũng sẽ bị quăng ra nơi khóc lóc và nghiến răng, bị hư mất. Chúng ta phải đặt niềm tin vững chắc nơi Chúa của thế Giêsu, như thầy đội này, một đức tin lớn, đức tin vượt không gian như tôi đã nói. Nhiều khi chúng ta hãnh diện vì mình là con mục sư truyền đạo, chúng ta hãnh diện mình là con của chấp sự này chấp sự nọ, chúng ta hãnh diện là con của tín đồ, Và chúng ta nói rằng chúng ta là người đã tin Chúa từ trong lòng mẹ, chúng ta là có đạo dòng. Nhưng mà thưa quý bạn cho em, nếu không thật sự tin Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình cho đời sống của mình thì vẫn bị hư mất như thường. Chứ không phải vì chúng ta có những người trước chúng ta là những người tin Chúa mà chúng ta được hưởng đâu. Mỗi chúng ta phải có đức tin cá nhân nơi Chúa của thế Giêsu, vì như thế chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi. Người đội trưởng này có đức tin lớn là đức tin vượt không gian. Nói với Chúa rằng Chúa cần chi phải đến. Nhưng ông còn có một thứ đức tin nữa, là một đức tin mà chúng ta ít khi thấy, là đức tin tin rằng Đức Chúa Giêsu có thể chữa bệnh từ xa. Chữa bệnh từ xa. Có quý bạn xem có nghe về học từ xa không? Tức là học hầm thụ đó, từ xa. Bây giờ người ta không cần đến trường nữa mà từ xa học, có bài chúng ta học rồi thi, vân vân, hay là học trên internet, học từ xa. Nhưng thầy đội này tin rằng Đức Chúa Giêsu chữa lành bệnh cho đầy tớ của mình từ xa được. Thấy đức tin đó, Đức Chúa Giêsu lạ lùng vô cùng, nên Ngài phán: hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Chúa nói rằng nếu ngươi tin ta có thể chữa lành từ xa, không cần đến được, thì ngươi hãy về đi, đầy tớ của ngươi sẽ được lành. Thầy đội này tin ngay không thưa quý bạn xem? Tôi lạ lùng lắm, thầy đội này tin ngay lời Chúa Giêsu. Ông đi về. Nhưng mà khi ông về tới nhà thì điều gì xảy ra? Thì đứa đầy tớ được lành bệnh, không còn bị bại nữa, không còn liệt giường nữa, không còn đau đớn nữa, bây giờ lành hẳn hoàn toàn. Có thể đứa đầy tớ này từ trong nhà chạy ra ôm thầy đội và nói rằng: cảm ơn thầy đã đến gặp Chúa Giêsu và nhờ Ngài chữa bệnh cho tôi bây giờ được lành rồi. Và thầy đội hỏi rằng chữa lành khi nào? Thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 mùng 3 chép rằng: và chính trong giờ ấy đứa đầy tớ được lành. Chính trong giờ ấy là giờ nào thưa quý vị và anh chị em? Là giờ mà Chúa Giêsu nói hãy về đi. Ông này vừa về, vừa bước quay trở về thì đứa đầy tớ ở nhà lành rồi. Đức Chúa Giêsu chữa lành từ xa phải không thưa quý vị và anh chị em? Không đến nhà đâu, không đến gặp đứa đầy tớ này đâu. Ngài chưa hề gặp đứa đầy tớ này lần nào, cũng không biết tên gì, không cần hỏi. Và Chúa Giêsu từ xa phán một tiếng thì đứa này đầy tớ này được lành. Cảm tạ ơn Chúa. Bài học về thầy đội tin rằng Đức Chúa Giêsu chữa lành từ xa cho chúng ta một bài học quý báu lắm. Bài học gì? Bài học cầu nguyện. Cầu nguyện là chúng ta xin Đức Chúa Trời chữa lành từ xa. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình đã đành, nhưng mà chúng ta cầu nguyện cho bạn hữu của mình. Có khi chúng ta ở đây chúng ta cầu nguyện cho cô Lê Ngọc Hương ở tại vùng ở nhà cô xa đây, rồi chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ anh em của chúng ta, bà con chúng ta ở Việt Nam, cầu nguyện ở bên cho những người ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở bên Úc Châu, chúng ta cầu nguyện khắp mọi nơi và xin Chúa chữa lành cho. Đó là chúng ta cầu nguyện từ xa. Và Đức Chúa Trời cũng chữa lành từ xa cho những người có đức tin ở trong Ngài. Chúa Giêsu, lời của Chúa nói gì thưa quý bạn xem? Ở trong Giê-mi đoạn 33 câu 3 chép rằng: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó là những việc ngươi chưa từng biết. Đó là lý do chúng ta cầu nguyện. Từ xa chúng ta cầu nguyện, quyền năng Đức Chúa Trời có thể đến trên bất cứ người nào chúng ta cầu nguyện. Thầy đội cầu xin với Chúa Giêsu từ xa, không cần mời Chúa Giêsu vào nhà, nhưng mà đầy tớ của thầy đội ấy được chữa lành, phải không thưa quý bạn chứ? Tôi và quý bạn chứ học bài gì ở đây? Chúa là đấng ở khắp mọi nơi. Chúa ở đây, ở khắp mọi nơi. Khi chúng ta cầu nguyện, Chúa làm việc khắp mọi nơi trên toàn thế giới này, không một nơi nào mà Chúa không đụng đến. Không có nơi nào xa quá mà lời cầu nguyện chúng ta Chúa không đụng đến thưa quý bạn chứ? Vì vậy, chúng ta phải dành nhiều thời giờ cầu nguyện, thưa quý bạn cha em. Lời cầu nguyện bởi đức tin, chúng ta sẽ thấy quyền năng của Chúa tỏa ra cho gia đình của chúng ta, bạn bè của chúng ta, bà con của chúng ta ở khắp mọi nơi. Thầy Đỗ La Mã Ca Bên Âm là một người đặc biệt mà tôi coi như một tấm gương, và ước ao quý bạn cha em cũng coi đó một tấm gương để chúng ta noi theo. Thái độ này, theo khúc kinh thánh mà chúng ta học, ông là một người có lòng yêu thương. Yêu thương dân sự Đức Chúa Trời, yêu thương đứa đầy tớ của mình. Thái độ này là một người có sự hạ mình trước mặt Chúa, không có khoe khoang thành tích, và coi mình là như là hèn hạ, không xứng đáng để rước Chúa vào nhà của mình. Thái độ này lại là một người có đức tin lớn, đức tin từ xa, và tin rằng Chúa chữa lành từ xa, và cảm tạ ơn Chúa, quyền năng của Chúa đã làm từ xa cho ông thỏa mãn, cảm tạ ơn Chúa. Xin Chúa cho tôi và quý bạn cho em nhìn gương thầy độ này, và hãy học nơi ông tình thương, sự khiêm nhường và đức tin lớn nơi Chúa như thế. Cho Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.